Đô thị Tàng Kiều, chương 841, thủ đoạn cứng rắn, góc truyện audio.com. Đại đa số các thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ từ sau khi nhận được bản kế hoạch xây dựng Long Sơn luôn duy trì thái độ phủ định. Những người này đều theo Bạch Cảnh Sùng từng bước một sáng lập nên tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, bọn họ có khuynh hướng bảo trì sự ổn định hiện nay của tập đoàn, tiếp tục đi theo con đường bất động sản như bình thường. Mua đất, xây nhà, bán ra để thu lại tiền lãi, đây là con đường phát triển mà bọn họ cho là ổn thỏa nhất, nhưng Bạch Tình Đình lại bày ra kế hoạch này khiến cho bọn họ cảm giác như đang đánh cực, được ăn cả ngã về không. Tuy Diệp Lăng Phi đã ủy thác công ty đầu tư, mà công ty đầu tư mang tính quốc tế này cũng đã có những cuộc trao đổi tiếp xúc với tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, còn hứa hẹn rằng phương diện tài chính sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, dù vậy, những thành viên ngoan cố trong hội đồng quản trị cũng không tán thành. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng chuyện này hẳn là rất đơn giản, nhưng không ngờ được rằng sự tình lại trở nên phức tạp như vậy. Trong kế hoạch Diệp Lăng Phi, hắn sẽ tận dụng mấy ngày này xử lý xong xuôi chuyện xây dựng Long Sơn, sau đó sẽ phải đi tập huấn. Như vậy chờ tới 2 tháng sau hắn trở về, kế hoạch xây dựng Long Sơn cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, chắc lúc đó kế hoạch sẽ trong quá trình tiến triển, nhưng thật không ngờ lại gặp phải trở lực từ chính tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Sở dĩ lần này Diệp Lăng Phi lại tham dự cuộc họp hội đồng quản trị là đã có tính toán cả rồi, hắn sẽ mạnh mẽ tiến hành hạng mục bên Long Sơn, đủ cho người của hội đồng quản trị không đồng ý, hắn cũng sẽ sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, nếu có thành viên nào trong hội đồng quản trị đưa ra yêu cầu bán lại cổ phần, Diệp Lăng Phi sẽ thu mua cho kỳ hết cổ phần của công ty. Diệp Lăng Phi không phải chưa từng trải qua những chuyện thế này, từ khi xưa lúc Bạch Tình Đình tiếp nhận tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thì hắn đã sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, ép buộc các đồng sự không được có bất kỳ dị nghị gì với Bạch Tình Đình, bây giờ hắn sẽ áp dụng thủ đoạn này lần thứ hai. Lúc Bạch Tình Đình đi vào, các thành viên trong hội đồng quản trị còn đang thương lượng xem sách lược của bọn họ có đạt hiệu quả không, Bạch Cảnh Sùng đã thuyết phục được Bạch Tình Đình thủ tiêu kế hoạch này chưa, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi phía sau Bạch Tình Đình xuất hiện trong phòng hội nghị, những vị đồng sự này đã dự cảm sự tình có điều không ổn. Ai ai cũng nhớ rõ sự mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi, bởi vì có sự tham dự từ Diệp Lăng Phi nên mới khiến các thành viên trong hội đồng quản trị bị ép buộc tiếp nhận kế hoạch do Bạch Tình Đình thực hiện, bây giờ bọn họ lại thấy nhân vật cường thế Diệp Lăng Phi này xuất hiện, lập tức cảm thấy sự tình sẽ tiến triển theo hướng mà bọn họ không hề muốn nhìn thấy. Bạch Tình Đình ngồi ghế chủ tọa, Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Hai người vừa an vị, Bạch Tình Đình cầm bản kế hoạch trước mặt lên, nói với các thành viên hội đồng quản trị đang dự họp. Các vị, bây giờ mời các vị xem qua bản kế hoạch đang để trước mặt mọi người, bản kế hoạch này là kế hoạch kiến thiết xây dựng một thành thị mới tại Long Sơn mà chúng ta sẽ lập tức thực hiện, theo đó các công trình trong giai đoạn thứ nhất theo kế hoạch sơ bộ sẽ hoàn thành trong vòng 3 đến 5 năm, dự toán cho giai đoạn 1. Góc truyện audio.com là 4 tỷ nhân dân tệ, công ty đầu tư Tio của nước Mỹ sẽ đầu tư trước cho chúng ta 10% tổng dự chi xây dựng giai đoạn 1 là 400 triệu nhân dân tệ, sau đó, công ty đầu tư Tio sẽ dựa theo việc nghiệm thu tiến độ thi công, mỗi lần nghiệm thu sẽ tiếp tục trả thêm 10% vốn xây dựng, tổng cộng chia làm 10 giai đoạn. Đây là giai đoạn thi công đầu tiên, giai đoạn 2 của việc thi công sẽ dựa theo thời gian hoàn thành giai đoạn thứ nhất để thực hiện, dự tính khoảng chừng trong 3 năm, sau đó sẽ là các giai đoạn xây dựng thứ 3, thứ 4, thứ 5. Có thể nói việc kiến thiết xây dựng hạng mục Long Sơn cũng đủ cho sự phát triển của tập đoàn chúng ta trong vòng 20 đến 30 năm tới, hơn nữa công trình này cực kỳ to lớn, tập đoàn chúng ta có thể phát triển theo nhiều con đường, ví dụ như nghiệp vụ bách hóa, nghiệp vụ ăn uống, v.v. Bởi vì việc thi công công trình này có thể mang lại cho tập đoàn chúng ta một tiềm lực phát triển lớn như vậy nên tôi mới toàn lực ủng hộ nó, tôi hy vọng các vị đồng sự cũng có thể toàn lực ủng hộ hạng mục. Tổng giám đốc, không phải chúng tôi không muốn kiếm tiền, chỉ là cái hạng mục này xem ra cũng không tốt như trong tưởng tượng, công trình khổng lồ như vậy cần phải có tài chính thật sung túc, nhưng cho tới bây giờ chúng ta còn không biết là ai đầu tư vì cái gì. Thành lập một thành thị mới, sao tôi thấy cái này nghe cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy? Một lão già đeo kính phát biểu ý kiến phản đối, ông ta vừa mới nói xong, Ngô đồng sự ngồi bên cạnh cũng nói rằng. Về điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Vương đồng sự, trước đây chúng ta gặp phải một vài trục trặc trên phương diện tài chính, sự phát triển của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ gặp phải một trở ngại rất lớn, nhưng mà bây giờ vấn đề đã được giải quyết. Hơn nữa, tôi còn được biết được cái trung tâm lưu chuyển vật tư và hậu cần vẫn luôn ảnh hưởng đến hạng mục chung cư Dương Quang của chúng ta đang trong quá trình dỡ bỏ, nếu như khối đất đó được đem ra quy hoạch lần nữa, tập đoàn của chúng ta hoàn toàn có thể mua lại dùng vào việc buôn bán. Như vậy lúc đó có thể hồi sinh chung cư Dương Quang của chúng ta, số tài chính vẫn đang bị đình trệ tại chung cư Dương Quang cũng có thể nhanh chóng thu lại được, lẽ nào như vậy không tốt sao? Tôi cho rằng không cần phải mạo hiểm lớn như thế, đi đầu tư kiến thiết một tòa thành thị không tường. Lời nói của Ngô Đồng Sự đại biểu cho ý kiến của đại đa số các thành viên hội đồng quản trị đang ngồi đây. Ông ta vừa nói xong, những thành viên ở đây cũng ông một lời, tôi một lời nối tiếp nhau, tựa hồ đều tán đồng ý kiến của Ngô Đồng Sự. Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đang ngồi bên cạnh, loại tình huống này cô đã sớm biết, tuy Bạch Tình Đình cũng có thể sử dụng phương thức mạnh mẽ khiến các thành viên hội đồng quản trị nghe theo quyết định của mình, nhưng như vậy có thể gây ra mâu thuẫn trong nội bộ tập đoàn, hơn nữa những người này còn có thể đi cáo trạng với phụ thân của mình. Từ việc hôm nay cha cô đã gọi điện đến đây để bày tỏ ý kiến thì có lẽ những thành viên này đã làm thế rồi. Khi đối diện với các thành viên hội đồng quản trị cũng là các trưởng bối, phong cách làm việc Bạch Tình Đình theo xu hướng khuyên bảo nhiều hơn chứ không dùng thủ đoạn sắt đá giống như Diệp Lăng Phi. Thế nhưng tình huống lúc này mà làm như vậy căn bản là không thực tế, Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng. Góc chuyện audio.com, Phi, lúc này phải cần Diệp Lăng Phi đứng ra rồi. Diệp Lăng Phi nhìn các thành viên trong phòng họp đột nhiên cười nói. Các vị, nghe tôi nói hai câu đi. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, những người ngồi đây đều trở nên yên tĩnh, trong lòng bọn họ rất kiêng kỵ Diệp Lăng Phi, sự tình lần trước đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng những đồng sự ngồi đây. Diệp Lăng Phi thấy những người này đã yên tĩnh lại, hắn hắng giọng một cái, cười nói. Các vị không cần phải rằng co nữa, kế hoạch kiến thiết Long Sơn là do tôi nói ra đấy, Tình Đình chỉ dựa theo ý kiến của tôi mà làm thôi. Tôi cũng nhìn ra các vị đều có ý kiến với cái kế hoạch này, trông dáng vẻ của các vị chắc là cho rằng kế hoạch này căn bản sẽ không kiếm ra tiền, ngược lại còn hủy hoại tập đoàn quốc tế thế kỷ. Về điểm này, tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho các vị biết kế hoạch xây dựng lần này sẽ không kiếm ra nhiều tiền, thậm chí có thể chỉ kiếm được rất ít, các vị có biết đó là chuyện gì không? Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý dừng lại một lát, hắn thấy các thành viên hội đồng quản trị đang dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn mình, Diệp Lăng Phi cười rất tươi, nói. Vì hạng mục là do tôi đầu tư đó, lẽ nào các vị cho rằng khi tôi dùng công ty của mình để thi công hạng mục tôi đầu tư thì công ty của tôi lại kiếm được nhiều tiền sao? Diệp Lăng Phi nói lời này giống như đang đọc bài vè chơi chữ, khiến cho những thành viên trong phòng họp tốn cả nửa ngày mới hiểu được ý tứ mà Diệp Lăng Phi muốn biểu đạt. Sau khi những người này hiểu được ý mà Diệp Lăng Phi muốn nói, tất cả đều mở to hai mắt ra nhìn, bộ dạng cực kỳ không tin tưởng đây là sự thật. Có rất nhiều vị đồng sự còn tưởng rằng chính nghe nhầm, bọn họ rất khó tưởng tượng rằng công trình vĩ đại như vậy lại là do Diệp Lăng Phi đầu tư, một số người ở đây còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi đang nói đùa với bọn họ. Người có tư cách cao nhất, Ngô đồng sự hỏi đầu tiên. Chúng tôi đến đây dự họp hội đồng quản trị chứ không phải đến nghe cậu kể chuyện cười, tôi cũng không cho rằng chúng ta có thời gian để lãng phí vào cái hạng mục này. Bây giờ tôi tỏ rõ thái độ của mình, nếu như tập đoàn quốc tế thế kỷ vẫn khăng khăng muốn đầu tư xây dựng những thứ này, tôi chuyển nhượng cổ phần công ty của tôi ra bên ngoài, nếu như tập đoàn quốc tế thế kỷ không thể thu lại số cổ phần đó, tôi sẽ kiện lên tòa án, hiện giờ hội đồng quản trị hoàn toàn bị một số người khống chế, làm những chuyện tổn hại đến lợi ích của cổ đông chúng tôi sẽ không cho phép loại chuyện này tiếp tục duy trì như vậy nữa. Ngô đồng sự vừa bày tỏ thái độ, lập tức có người phụ họa theo, những thành viên này đều có rất nhiều bất mãn với việc hội đồng quản trị của tập đoàn quốc tế thế kỷ bị Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi thao túng, chỉ là chưa phát tiết ra mà thôi. Vừa vặn hiện tại gặp phải chuyện này, những thành viên hội đồng quản trị đã ngầm đạt được hiệp nghị, nếu như Bạch Tình Đình khăng khăng muốn thực hiện kế hoạch Long Sơn này, bọn họ sẽ liên hợp lại, lấy việc bán lại cổ phần ra áp chế, cùng lắm thì bán lại cổ phần lấy tiền, ít ra cũng sống khá giả, chờ đến ngày tập đoàn quốc tế thế kỷ phá sản, bọn họ sẽ chẳng lấy được số tiền như thế. Lời nói Ngô đồng sự bất quá chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi, đủ không có Ngô đồng sự nói như vậy thì cũng sẽ có người khác đứng. Góc chuyện audio.com ra làm thay, cái này giống như một loại thủ đoạn bức cung vậy. Nhưng đáng tiếc đối tượng mà bọn họ đối mặt lại là Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vừa vẫn mong muốn xuất hiện loại cục diện này. Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, loại hình thức đầu tư cổ phần này cũng không tốt, nhất là sự tồn tại của hội đồng quản trị cũng không thể mang đến nhiều chỗ có lợi cho tập đoàn. Nếu như một tập đoàn đang ở trong tình hình tài chính không đủ, có thể áp dụng hình thức đầu tư cổ phần để thu hút vốn đầu tư, thế nhưng tập đoàn quốc tế thế kỷ không như vậy, mình có đầy đủ tiền bạc để vận hành công tác của tập đoàn quốc tế thế kỷ, bây giờ có nhiều cổ đông muốn chia hoa hồng như vậy, chính mình đã phân hóa lợi nhuận của mình rồi. Diệp Lăng Phi thấy các thành viên hội đồng quản trị đem việc bán lại cổ phần ra để áp chế mình, hắn cười nói. Các vị, tôi đồng ý yêu cầu bán lại cổ phần của mọi người, còn chuyện bán lại thế nào tôi đại biểu công ty đảm bảo với các vị sẽ dựa theo các quy định có liên quan của nhà nước về việc bán lại cổ phần. Nói cách khác, bây giờ trước mắt các vị chỉ có hai con đường, một là các vị tiếp tục sở hữu công ty cổ phần nghe theo sự an bài của chúng tôi, nếu không thì các vị bán lại cổ phần, chúng tôi sẽ dựa vào các quy định có liên quan của nhà nước để thu lại số cổ phần công ty trong tay các vị. Ngô đồng sự nghe Diệp Lăng Phi nói một phen như vậy, phản ứng đầu tiên là cực kỳ tức giận, lần trước khi Diệp Lăng Phi dùng những lời này để áp chế bọn họ trong lòng tuy tức giận, chỉ là suy nghĩ lúc đó tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đang phát triển rất tốt, những người mới tiếp tục nắm giữ cổ phần của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Nhưng tình huống hiện tại đã khác rồi, dựa theo cái nhìn của những người này, nếu như tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thực sự khai phá mảnh đất Long Sơn kia, nhất định sẽ khiến cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ suy sụp. Nếu như bọn họ đã nhận định nếu tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thực hiện kế hoạch Long Sơn thì chắc chắn sẽ phá sản, lúc này lựa chọn bán lại cổ phần cũng là một sự lựa chọn không tệ. Tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trong công ty của tôi tuyên bố bán lại cổ phần. Ngô đồng sự thở hổn hển nói. Ngô đồng sự vừa mở đầu, các thành viên khác cũng bắt đầu phụ họa theo, Bạch Tình Đình thấy các thành viên hội đồng quản trị đều nhao nhao đòi bán lại cổ phần, cô có chút bối rối, nhìn Diệp Lăng Phi, hy vọng Diệp Lăng Phi có thể giải quyết thật tốt, nhưng Bạch Tình Đình không ngờ được rằng Diệp Lăng Phi lại cười nói. Nếu các vị đã yêu cầu bán lại cổ phần, chúng tôi cũng không muốn làm trễ nải thời gian, lập tức tiến hành thủ tục, tôi sẽ trả tiền mặt cho mọi người, đảm bảo sẽ làm mọi người thỏa mãn. Lấy Ngô đồng sự cầm đầu, tất cả mọi người đều đứng lên, thở phì phì rời phòng họp. Sau khi những người này vừa đi ra, Bạch Tình Đình có chút bối rối hỏi. Ông xã, những người này, nếu như họ thực sự bán lại cổ phần, chúng ta. Diệp Lăng Phi khoát tay ngăn lại, ý bảo Bạch Tình Đình không cần phải nói tiếp nữa. Hắn lấy một điếu thuốc ra châm lửa, Diệp Lăng Phi nhàn nhã hút thuốc, nói với Bạch Tình Đình. Bà xã đại nhân, bây giờ lập tức tiến hành thủ tục bán lại cổ phần của bọn họ, làm luôn trong chiều nay, đừng để bọn họ đổi ý đó. Chuyện tiền nong không thành vấn đề, anh sẽ lập tức thông báo với gocchuyenaudio.com, ngân hàng chuyển tiền tài khoản của anh vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, bây giờ chưa đến 2 giờ, anh muốn chuyện này kết thúc trong tối nay. Điều đó là không thể, thời gian quá ngắn. Bạch Tình Đình nói, giao dịch trong đó còn liên quan đến một vài thủ tục phải xử lý, ít nhất phải ngày mai thì mới xong việc được. Vậy thì ngày mai phải giải quyết xong. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ hy vọng chuyện này không kéo dài quá lâu, điều này đối với chúng ta càng có lợi. Ông xã, anh có ý gì vậy, em không hiểu lắm. Những người này đều đi theo cha em nhiều năm rồi, chúng ta làm như vậy có phải có chút bất cận nhân tình không? Bạch Tình Đình lo lắng nói, em lo lắng cha em sẽ trách cứ em. Nếu như nhạc phụ muốn trách tội em thì cứ để nhạc phụ đại nhân trực tiếp tìm anh là được, anh sẽ giải thích cho rõ ràng với nhạc phụ đại nhân. Diệp Lăng Phi nói, bà xã đại nhân, hai ngày sắp tới em chỉ cần làm tốt chuyện này là được, ngày kia anh sẽ tham gia việc quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Lúc này Bạch Tình Đình chỉ nghe theo sự sắp xếp của Diệp Lăng Phi, tuy Bạch Tình Đình vẫn không minh bạch vì sao Diệp Lăng Phi muốn làm như vậy, nhưng cô cũng không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết ông xã của mình muốn làm như vậy thì cô cứ như vậy mà đi làm. Lúc này Bạch Tình Đình càng thấy khâm phục thủ đoạn cứng rắn sắt đá của Diệp Lăng Phi, trong lòng càng thấy yêu Diệp Lăng Phi nhiều hơn. Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình ở lại tập đoàn quốc tế Thế Kỷ xử lý chuyện này, còn hắn thì lái xe rời khỏi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi muốn tranh thủ mấy ngày này xử lý xong xuôi những chuyện cần làm, tự nhiên không thể không thu xếp cho Chu Hân Minh. Theo Diệp Lăng Phi, sau này bụng của Chu Hân Minh sẽ càng lúc càng to ra, như vậy rất dễ khiến Chu Hồng Sâm phát hiện Chu Hân Minh đã mang thai rồi, vì thế Diệp Lăng Phi mới muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói rõ ràng với Chu Hồng Sâm, điều này đối với Diệp Lăng Phi cũng là một thách thức không đơn giản. Phải biết rằng người mà hắn sắp phải đối mặt chính là bí thư thị ủy của thành phố Vọng Hải, là số 1 ở thành phố Vọng Hải. Chu Hồng Sâm có thể chấp nhận chuyện con gái mình chưa kết hôn mà đã mang bầu hay không, có thể chấp nhận việc con gái mình trở thành tình nhân của người khác hay không, điều này còn chưa có biết được. Diệp Lăng Phi biết chuyện này rất khó giải quyết, thế nhưng dù có khó cách mấy hắn cũng phải đi làm. Cách chương.